Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Hôm nay, thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2024, thứ Năm của năm Mùa Chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, câu 51 đến câu 59. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: Bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha ông chúng tôi là Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết, ông tự coi mình là ai? Đức Giêsu đáp, nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi. Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông, đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói, ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham ư? Đức Giêsu đáp, thật tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ lần lượm đá để ném người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người Do Thái được coi là chuẩn mực, luôn gợi cho người tham dự bằng cách lắng nghe những tâm tình trái nghịch. Bởi chúng ta biết Chúa nên chấp nhận từng câu chữ Ngài nói một cách vô điều kiện. Ngược lại, tâm tình bài xích và kết án người Do Thái là những kẻ cứng đầu, ương ngạnh lại luôn chiếm ngự tâm trí chúng ta. Nhìn lại lịch sử của người Do Thái, từ ngàn xưa cho đến hiện tại, ta mới thấy sự kiêu hãnh của dân Thiên Chúa thực sự là điều thích đáng. Những kinh nghiệm vui buồn sướng khổ dân tộc họ đã trải qua đều có sự can dự của Thiên Chúa, nên họ không thể không kiêu hãnh về lịch sử thánh ấy. Trong dòng lịch sử ấy, Abraham được gọi là cha của kẻ tin, đã trở nên một hình bóng để họ tự hào, gọi ông là tổ phụ. Nên khi Chúa Giêsu mặc khải mình còn có trước Abraham, họ đã nhạo cười ngay. Ông là ai? Ông chưa được 50 tuổi mà đã trông thấy ông Abraham sao? Bây giờ chúng tôi mới biết rõ ông bị quỷ ám. Và khi Đức Giêsu tuyên bố rằng ai tuân giữ lời ta thì sẽ không bao giờ phải chết, người Do Thái càng không hiểu nổi mặc khải này, bởi theo họ, Abraham và các tiên tri cũng đã chết, mặc dù vẫn tuân giữ lời Chúa. Còn Chúa Giêsu, Ngài đang hiện diện trước mặt họ, lấy thách túi bụi với đám người nghèo, chả có phong phạm của Abraham lãnh tụ, cũng chả có uy quyền như các tiên tri. Nên họ càng khó chịu bởi những lời Đức Giêsu nói. và họ cũng mất cơ hội để hiểu lời Ngài nhấn mạnh như thế, chỉ để khuyến cáo họ về sự sống siêu nhiên, rằng ai đặt niềm tin vào Ngài, đón nhận và thực thi giáo huấn của Ngài, thì được thông hiệp vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Đức Giê-xu nói với người Do Thái về thế giới của Thiên Chúa. Họ đã chế nhạo Ngài, cho rằng Ngài bị quỷ ám nên mới ăn nói lung tung như thế. Đức Giê-xu vẫn không nản lòng, vẫn tiếp tục nói về nguồn gốc thần linh của mình một lần nữa. Ngài dùng danh xưng hằng hữu để khẳng định rằng mình từ Thiên Chúa mà đến. Câu nói ấy đã khiến người Do Thái phẫn nộ và định ném đá Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, nhiều người thời nay vẫn không chịu chấp nhận sự thật về Chúa. Họ không tin Ngài là đấng cứu thế, càng không tin Ngài là con Thiên Chúa, bởi vì họ đã quá nhiều thành kiến về đạo, trong đó có cả những thành kiến do những người có đạo tạo nên. Ngay cả với bản thân chúng con, xác tín mình thuộc về cộng đoàn của những kẻ tin, chúng con cũng có những khi hoang mang khi bị chất vấn về niềm tin của mình, bởi chúng con còn quá mải miết cho cách nghĩ riêng mà chưa để Chúa hoàn toàn bước vào đời sống và luôn bị cùng chúng con. Xin dẫn lối để từng người trong chúng con luôn biết khiêm nhường để đón nhận Chúa với trí hiểu, với đức tin, để chúng con sẵn sàng hơn nữa cho hành trình nên hình bóng này.
Cuộc sống cho con hy vọng về tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu lần thứ 61. Trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu cho ơn thiên triệu lần thứ 61, cử hành vào Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu dấn thân, trở thành những người lữ hành hy vọng và xây dựng hòa bình. Sứ điệp Đức Thánh Cha có chủ đề là, được kêu gọi gieo vải hy vọng và xây dựng hòa bình, trong đó Ngài nhắc nhở, ngày cầu nguyện này luôn là một cơ hội tốt để nhớ lại, với lòng biết ơn Chúa, vì sự dấn thân trung thành, hàng ngày, và thường là âm thầm, của những người đón nhận và sống ơn gọi liên hệ tới trọn cuộc sống của họ, như quý cha mẹ, những người dấn thân trong nhiều lĩnh vực, để xây dựng một thế giới công bằng hơn, một nền kinh tế liên đới hơn, một nền chính trị bình đẳng, và một xã hội nhân bản hơn. Đức Thánh Cha cũng nghĩ đến những người thánh hiến dâng trọn cuộc sống cho Chúa trong âm thầm của kinh nguyện, cũng như trong hoạt động tông đồ, những người đã đón nhận ơn gọi làm linh mục và tận tụy loan báo tin mừng, chia sẻ cuộc sống cùng với bánh thánh thể cho anh chị em, gieo vải hy vọng, tỏ cho mọi người thấy vẻ đẹp của nước Thiên Chúa. Trong bối cảnh dân Chúa đang tiến đến năm thánh 2025, và năm nay là năm cầu nguyện để chuẩn bị năm thánh, với chủ đề những người lữ hành hy vọng, Đức Thánh Cha khẳng định, mục đích của mỗi ơn gọi là trở thành những người hy vọng, trong tư cách cá nhân và cộng đoàn, trong các đoàn sủng và thừa tác vụ khác nhau, tất cả chúng ta đều được kêu gọi thể hiện niềm hy vọng của tin mừng, trong thế giới đang bị những thách đố to lớn, hiểm họa thế chiến thứ ba từng mảnh lan rộng, những đám đông di dân tị nạn khỏi quê hương của họ để tìm một tương lai tốt đẹp hơn, số người nghèo liên tục gia tăng, nguy cơ sức khỏe của trái đất bị thương tổn không thể hồi lại được. Tất cả những điều đó, cộng thêm với những khó khăn chúng ta gặp hàng ngày, và nhiều khi làm cho chúng ta lâm vào thái độ cam chịu và chủ bại. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha khẳng định, trở thành những người lữ hành hy vọng và xây dựng hòa bình, có nghĩa là xây dựng cuộc sống của mình trên đá tảng sự phục sinh của Chúa Kitô. Mặc dù có những thất bại và bị ngưng lại, điều thiện mà chúng ta gieo vải âm thầm tăng trưởng và không chỉ có thể tách chúng ta ra khỏi mục tiêu cuối cùng, đó là gặp gỡ Chúa Kitô và niềm vui được sống trong tình huynh đệ giữa chúng ta đến đời đời. Ơn gọi chung kết này, chúng ta phải sống trước mỗi ngày, tương quan tình thương với Thiên Chúa và với anh chị em, bắt đầu ngay từ bây giờ để hoàn thiện giấc mơ của Thiên Chúa, giấc mơ hiệp nhất, hòa bình và huynh đệ. Ước gì không ai cảm thấy bị loại trừ khỏi ơn gọi này. Mỗi người chúng ta, trong sự bé nhỏ, với bậc sống của mình, với ơn Chúa Thánh Linh giúp đỡ, đều có thể là người gieo vải hy vọng và hòa bình.
In Roma, gia tăng số đơn xin giải hôn tối. Số đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu tăng vọt tại Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma. Phần lớn các hoạt động của tòa Rota ở Roma hiện nay là cứu xét từ cấp 2 trở lên các vụ giải hôn phối. Tòa này có 22 thẩm phán thuộc nhiều quốc tịch khác nhau dưới sự điều động của một vị niên trưởng, hiện nay là Đức Tẩm Giám mục Arellano Cedillo Alejandro, 62 tuổi, người Tây Ban Nha. Trang mạng Primera La Rivera cho biết trong một hội nghị ở San Remo, Bắc Ý, thẩm phán Francesco Giscone của tòa Rota cho biết trước đại dịch COVID-19, số đơn gửi đến tòa Rota hàng năm vào khoảng từ 700 đến 750, nhưng nay con số đó tăng vọt lên 1.200 đơn mỗi năm. Trước đây, cả các tòa án hồn phối cần phải có phán quyết đồng thuận của tòa cấp 1 và cấp 2 thì mới có thể tuyên bố một hôn nhân là vô hiệu. Nhưng trong cuộc cải tổ, ban hành năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco xác định rằng không cần phán quyết đồng thuận của tòa cấp 2. Sau cuộc cải tổ này, tại một số quốc gia, quy luật mới có nghĩa là việc xin giải hôn phối chỉ là một hình thức để du nhập điều gọi là sự ly dị kiểu công đáng. Vì thế, trong buổi tiếp kiến ngày 24 tháng Giêng vừa qua dành cho các thẩm phán tòa Rota, Đức Thánh Cha cảnh giác các thẩm phán tòa án hồn tối phải cứu rất cẩn thận, phải giúp các tín hữu nhận thức sự thật về hôn phối của họ. Sự đơn giản hóa thủ tục cứu xét giải hồn phối không có nghĩa là cổ võ sự hủy bỏ hồn phối, nhưng chỉ muốn giúp những người liên hệ được thấy đơn xin của họ được mau lẹ cứu xét và giải quyết.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, Ủy ban Mục vụ Gia đình ra mắt văn phòng tư vấn hôn nhân và gia đình. Vào lúc 15 giờ ngày 18 tháng 3 vừa qua, tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự nghi thức ra mắt và chúc lành cho văn phòng tư vấn hôn nhân và gia đình trực thuộc Ủy ban Mục vụ Gia đình. Văn phòng tư vấn hôn nhân và gia đình được thiết lập với hai mục đích. Thứ nhất, đồng hành với các cặp gia đình đang gặp khủng hoảng trong đời sống hôn nhân, tư vấn cho các bạn trẻ chuẩn bị tiến tới đời sống hôn nhân, cũng như các gia đình có nhu cầu tư vấn hoặc học hỏi thêm các lĩnh vực liên quan đến giáo luật hôn nhân, luật hôn nhân dân sự, luân lý, tâm lý, các phương pháp giáo dục con cái chuyên biệt. Thứ hai, triển khai các chương trình mục vụ gia đình trong Tổng giáo phận với việc tổ chức các buổi tĩnh tâm cho các cặp gia đình, các khóa hội thảo chuyên sâu về đời sống đức tin, luân lý Kitô giáo và giáo dục chuyên biệt cho các gia đình qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tại giáo phận, các giáo hạt và giáo xứ. Hiện diện trong buổi ra mắt có Đức Tổng giám mục Giuse, lý cha trong Ủy ban Mục vụ Gia đình của giáo phận, 7 giáo hạt, quý nữ tu chuyên viên tâm lý, các cộng tác viên bao gồm luật sư, bác sĩ, chuyên viên tâm lý giáo dục và anh chị nhân viên. Trong tâm tình mục tử, Đức Tổng giám mục Giuse bày tỏ niềm vui vì văn phòng đã chính thức được ra mắt. Đây là nguyện vọng mà Ngài đã ấp ủ từ lâu. Khi văn phòng đi vào hoạt động, Ngài mong ước nơi đây sẽ trở thành một không gian mở cho nhiều người đến tìm hiểu hoặc được giải tỏa những khúc mắc trong đời sống hôn nhân. Ngài hy vọng có được sự cộng tác đắc lực đến từ các chuyên viên để những vấn nạn trong đời sống hôn nhân sẽ được giải quyết tốt hơn. Cách riêng, Đức Tổng giám mục ước mong các lớp giáo lý hôn nhân sẽ có sự đồng hành của các chuyên viên về tâm lý, giáo luật, sức khỏe sinh sản trong các buổi học. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Giuse đã cùng mọi người tham dự đọc kinh, dâng lời nguyện chúc lành và phó thác cho Chúa qua sự bầu cử của Đức Mẹ. Được biết vào ngày 19 tháng 3 vừa qua, đại lễ chính thánh Giuse, Đức Tổng Giuse đã chính thức ký quyết định thành lập văn phòng tư vấn với nội quy đã được soạn thảo. Văn phòng tư vấn sẽ làm việc vào hai ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần, buổi sáng từ 7:30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 14:30 đến 17 giờ.
Tin Paris, Pháp Quốc. Thức hợp y Ambongo nói rằng fiducia supplicans gây khó khăn đối với vị chồng. Thức hợp y Fridolin Ambongo Pensungu, tổng giám mục Kinshasa, Congo, chủ tịch liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, tái phê bình tuyên ngôn fiducia supplicans, lòng kính thác khẩn cầu về việc chúc lành cho các cặp đồng phái và gọi đây là một vấn đề thực sự đối với Phi Châu, một sự thực dân hóa văn hóa của Tây Phương. Thức hợp y Pensungu cũng là thành viên hội đồng chính học y cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Công giáo KTO của Công giáo ở Paris, thủ đô của nước Pháp, truyền đi hôm 18 tháng 3 vừa qua. Đức học y đã nhiều lần phê bình tuyên ngôn này do Bộ Giáo lý Đức tin công bố ngày 18 tháng 12 năm 2023. Sau khi văn kiện này được phổ biến, Đức Thống Y đã bay về Roma gặp gỡ Đức Thánh Cha để trình bày những khó khăn và trình bày những phản ứng của các hội đồng giám mục của 57 nước ở Phi Châu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài KTO, Đức Thống Y cho biết tuyên ngôn chúc lành cho các cặp đồng phái đã tạo nên một làn sóng bức xúc và sự hiểu lầm cũng như sự bất an nơi các tín hữu và các mục tử. Đức Thống Y Ambongo tóm tắt lập trường của Công giáo Phi Châu và nói rằng: chúng tôi, các giám mục Phi Châu thấy rằng, chúc lành cho những kết hợp đồng tính luyến ái và các cặp đồng phái là điều không thích hợp. Vì trong bối cảnh chúng tôi, nó tạo nên hoang mang rối loạn, trực tiếp trái ngược với các quy luật của xã hội Phi Châu. Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Kinshasa nói thêm rằng, ngôn ngữ mà tuyên ngôn fiducia supplicans rất tinh tế mà người dân thường không thể hiểu được. Mỗi giám mục tự do quyết định cho giáo phận của mình việc cho phép chúc lành cho các cặp đồng phái hay không, nhưng các hội đồng giáo mục Phi Châu cùng quyết định không chúc lành cho các cặp đồng phái.
Tin Finner, Áo Quốc, chiến dịch lễ ba vua ở Áo đạt thành quả kỷ lục. Chiến dịch lễ ba vua vào cuối năm vừa qua và đầu năm nay đã đạt thành quả kỷ lục nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập chiến dịch này. Các ca viên ngôi sao đã lạc quyên được gần 20 triệu euro, tức là tăng 310.000 euro so với năm trước đó. Trong những ngày từ 28 tháng 12 năm ngoái đến ngày 6 tháng Giêng năm nay, 85.000 thiếu nhi và thiếu niên Công giáo Áo, tên gọi là các ca viên ngôi sao, đến các tư gia, chúc mừng và lạc quyên để giúp đỡ các trẻ em nghèo trong và ngoài nước. Trong thông báo công bố hôm 18 tháng 3 vừa qua, Hội Giới Trẻ Công giáo Áo, cơ quan giám sát chiến dịch này, cho biết thành quả lạc quyên trên đây và nói thêm rằng ngân khoản sẽ được dùng để tài trợ khoảng 500 dự án tại các miền nghèo trên thế giới. Bà Teresa Milesi, chủ tịch phong trào giới trẻ Công giáo Áo, nhận xét rằng sự dấn thân của các trẻ em và những người đồng hành với các em đi từ nhà này đến nhà khác là một cuộc chạy đua đường trường về tình thương. Dù thời tiết thế nào đi nữa, một lần nữa cho thấy bao nhiêu sức mạnh và niềm vui nơi các em. Bà cảm ơn tất cả các ca viên ngôi sao cũng như những người đã rộng lòng đóng góp. Đây là một tập quán được quý chuộng, góp phần phổ biến sứ điệp Giáng sinh và đồng thời cũng nói lên tình liên đới thực sự của các em đối với những người nghèo túng và bị bóc lột. Đức Thánh Cha Francisco đã chúc lành cho chiến dịch này nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Đứng đầu về kết quả cuộc lạc quyên của phong trào này là giáo phận Linh, giống như năm ngoái, với 4.178.000 euro. Chiếm 21% tổng số kết quả lạc quyên trong 7 giáo phận toàn quốc. Tin giáo phận phát diện, giới doanh nhân và tiểu thương Công giáo tỉnh Tâm Mùa Chay. Sáng ngày 16 tháng 3 vừa qua, các thành viên trong giới doanh nhân và tiểu thương Công giáo đã quy tụ về giáo xứ Ninh Bình để tham dự ngày gặp mặt tỉnh Tâm Mùa Chay. Sau những giây phút mở đầu, cha Giuse Nguyễn Văn Kiệt, phó xứ Ninh Bình, giúp các thành viên tham dự dành những phút hồi tâm và sám hối để lãnh nhận bí tích hòa giải. Sau đó, cộng đoàn được lắng nghe cha Phêrô Nguyễn Văn Hiện chuyển ấn tòa giám mục giảng tĩnh tâm. Dựa vào đoạn tin mừng Luca 18 từ câu 18 đến câu 23, nói về người thủ lãnh giàu có, cha mời gọi các thành viên trong giới doanh nhân và tiểu thương không chỉ dừng lại ở những việc làm mà mình đã làm, cách mình đã sống, nhưng tiến xa hơn trên đường trọn lành, quy hướng mọi sự tốt lành đều bởi Chúa ban cho. Từ đó, Ngài đặt ra cho cộng đoàn những câu hỏi chất vấn lương tâm. Tôi có tin tưởng hoàn toàn vào Chúa là chủ của lịch sử, của cuộc đời tôi không? Tôi có xác tín Chúa thương tôi và luôn hướng dẫn, ban ơn cho tôi trong mọi sự. Trong các công việc làm ăn, kinh doanh buôn bán, tôi có dám xin lời cách chân chính không? Tôi có dám buông bỏ, không bám víu vào của cải, danh vọng, nhưng sống quảng đại sẽ chia cho những người thiếu may mắn hơn mình. Kế đó, cộng đoàn tham dự vui mừng chào đón và lắng nghe Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, chủ trang giáo phận phát diện, gặp gỡ và chia sẻ. Đức Cha mời gọi cộng đoàn đặc biệt này đón nhận và sống ơn gọi, thi hành sứ mạng của bí tích rửa tội là người Kitô hữu, thờ phượng Thiên Chúa, loan báo tin mừng và phục vụ tha nhân trong môi trường đặc thù của mình. Thánh lễ tạ ơn do Đức Giám mục giáo phận chủ sự. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô dựa vào bài tin mừng của ngày thứ bảy sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay, người ta có những cái nhìn trái chiều về Chúa Giêsu. Chính những người lãnh đạo Do Thái lại trở nên những cớ bất phạm ngăn cản người khác đến với Chúa Giêsu. Ngược lại, những người tầm thường bị coi là ít học lại hết lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Từ đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hiện diện, cách cụ thể là các thành viên của giới doanh nhân và tiểu thương dám lội ngược dòng, có khi bị chống đối để làm chứng cho Chúa, tỏa hương tin mừng trong mọi hoàn cảnh của đời sống mình. Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cho giới doanh nhân và tiểu thương trong giáo phận ngỏ lời cảm ơn Đức Cha, quý cha, đồng thời cảm ơn cha xứ, cha phó và cộng đoàn giáo xứ Minh Bình đã giúp đỡ cho ngày tĩnh tâm của giới được diễn ra tốt đẹp.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có thể học hỏi nhiều nhân đức nơi Thánh Giuse, nhưng ba nhân đức nổi bật nhất đó là phong phục, trầm lặng và là người thợ cần cù chăm chỉ. Tuy thuộc dòng dõi vương giả, nhưng thánh nhân vui nhận cuộc đời khó nghèo vất vả, làm tròn bổn phận của một gia trưởng để nuôi dưỡng Chúa Cứu Thế và Đức Maria. Vì thế vào năm 1955, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tôn kính Thánh Giuse như mẫu gương của giới công nhân và người lao động. Lời Chúa trong sách Sáng Thế cho biết, sau khi tạo dựng vũ trụ vạn vật, Thiên Chúa đã trao cho con người quyền cai trị trái đất và được tham dự vào kế hoạch cứu độ của người. Vì thế, lao động không phải là một hình phạt do tội, nhưng là góp phần mình vào công cuộc sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Điểm đặc biệt về cuộc đời Thánh Giuse lúc sinh thời là thái độ sống thanh sạch và giản dị. Người không làm nhiều phép lạ như những vị thánh khác, nhưng sống hết mình và trung thành thực thi ý Chúa. Nơi xóm làng Nazareth, thánh nhân chọn một nghề bình thường để nuôi sống gia đình và được người dân địa phương gọi với cái tên thân mật là Bác Thợ Mộc. Là người thợ ở một làng miền Galilee, Thánh Giuse là mẫu gương người Kitô hữu phải noi theo để chu toàn các bổn phận nghề nghiệp, vì Thánh Giuse đã làm việc trong tâm tình liên kết với Đức Giêsu. Lao động thì vất vả nhưng đem lại niềm vui lớn lao. Lao động phục vụ con người nhưng cũng giúp con người tới gần Thiên Chúa. Chắc chắn nơi gia đình Nazareth, Chúa Giêsu đã học được nơi Thánh Giuse tinh thần phục vụ trong lao động. Trong hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng, giáo hội khuyên nhủ các tín hữu hãy ra sức vận dụng lao động và óc sáng tạo để làm cho cuộc sống phát triển rộng rãi hơn. Nhưng ngày nay, nhất là nhờ khoa học kỹ thuật yểm trợ, con người đã và đang không ngừng mở rộng sức thống trị của mình hầu như trên toàn cõi thiên nhiên. Sức cố gắng khôn lường đó đang cuốn hút toàn thể nhân loại, khiến người ta đặt ra cho nhau nhiều câu hỏi. Bao nhiêu hoạt động đó có ý nghĩa gì và giá trị ra sao? Suốt bao thế kỷ, con người, cá nhân hay tập thể vẫn hoạt động. Hay nói cách khác, loài người vẫn dành ra bao nhiêu nỗ lực nhằm cải thiện điều kiện sinh sống của mình.
người tin vẫn xác tín rằng những hoạt động ấy, những nỗ lực ấy tự nó vốn phù hợp với ý định của Thiên Chúa. Thật vậy, con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, đã được lệnh khắc phục trái đất với tất cả những gì nó chứa đựng, và theo lẽ công bình, thánh thiện mà quản trị thế giới. Con người nhìn nhận Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật, thì phải quy hướng bản thân và muôn loài muôn vật về người, để khi mọi loài đã quy phục con người, thì danh Thiên Chúa được tôn vinh trên toàn cõi đất. Điều này ứng dụng cho cả những công việc thường ngày, khi con người cả nam lẫn nữ làm ăn nuôi sống mình, nuôi sống gia đình và hoạt động để phục vụ hữu hiệu cho xã hội, thì họ có thể coi lao động là tiếp nối công trình của tạo hóa, có quyền kể mình như đang góp phần lo cho anh em được sung túc, đang góp tài năng riêng của mình cho kế hoạch của Thiên Chúa được hoàn thành trong lịch sử. Như thế, người Kitô hữu không được nghĩ rằng con người đem tài đem sức ra hoạt động hữu hiệu là đi ngược với quyền năng của Thiên Chúa, cũng như không được coi thủ tạo có lý trí là đối thủ của đấng tạo thành. Trái lại, họ phải xác tín rằng những thắng lợi của loài người là dấu chỉ cho thấy sự cao cả của Thiên Chúa và thể hiện kế hoạch kỳ diệu của người. Trong thực tế xã hội hiện nay, nhiều người vẫn sống trong cảnh nghèo vì công việc bấp bênh, thu nhập thấp. Một số người bị bóc lột sức lao động bởi những doanh nghiệp và quốc gia lớn. Họ không được tôn trọng, không được hưởng sự công bằng do công sức đổ ra. Bên cạnh đó, còn một số người lười biếng, không chịu làm việc. Họ trở thành gánh nặng cho xã hội. Lạy Chúa, noi gương Thánh Giuse chuyên cần trong cầu nguyện và lao động, xin cho chúng con biết đem hết sức lực và khả năng của bản thân mình phục vụ xã hội và giáo hội, hầu làm vinh danh Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết chu toàn bổn phận hàng ngày với một con tim yêu mến và tinh thần quảng đại, vì công cuộc loan báo tin mừng và xây dựng hạnh phúc nước trời mai sau. Amen.
Lạy Thánh Giuse yêu dấu, xin cho chăm lo phần dỗi con. Lạy Thánh Giuse mến yêu, xin thương gìn giữ con luôn. Nhờ lời chuyện cầu trong sạch tâm tư, xa hồn ý chí, và một tình yêu say mến Chúa, một lòng trông cậy đến Cha. Xin giúp con đi trọn tháng ngày đời phó dừng. Lạy Thánh Giuse yêu dấu, xin cha chăm lo phần dỗi con. Lạy Thánh Giuse mến yêu, xin thương xin giữ con.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.